Trước hết tôi có lời cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư quản nhiệm Huỳnh Văn Linh, ban chấp hành hội thánh cho phép tôi và các đầy tớ Chúa cho phép tôi buổi sáng hôm nay cùng học lời Chúa với hội thánh. Xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta đến với lời của Ngài. Cha thánh của chúng con cảm ơn Chúa. Giờ này chúng con mở lời của Ngài ra, chúng con hướng lòng về ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin thương xót giúp đỡ cho sự yếu đuối của chúng con. Xin thương xót nâng đỡ sự hạn chế của chúng con. Mà Chúa ơi, chúng con cũng như tiên tri Samuel ngày xưa thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, xin hãy phán, chúng con là những kẻ tôi tớ Ngài, xin lắng nghe. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, nhiều năm trước trong một cuộc khảo sát hàng ngàn người Mỹ với cái câu hỏi: họ muốn nghe điều gì nhất từ người khác? Thì mục sư Mark Rutland là ghi nhận là cái câu trả lời được xếp hạng nhất là I love you, tôi yêu bạn, tôi yêu em, anh yêu em yêu anh. Đó là cái câu mà nhiều người muốn nghe nhất. Thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì mọi người đều muốn được yêu thương. Và câu trả lời được xếp hạng thứ nhì là I forgive you, tôi tha thứ cho bạn, anh tha thứ cho em tha thứ cho anh, tôi tha thứ cho bạn. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên vì mọi người đều cần được tha thứ và cần được phục hồi. Nhưng mà cái câu trả lời được xếp hạng thứ ba đó khiến có một chút sững sờ. Cái câu trả lời thứ ba là bữa ăn đã sẵn sàng. Không biết chúng ta khi đi làm về nghe mà có bữa ăn đã sẵn sàng, chúng ta thích thú như thế nào? Những khao khát thiết yếu này không xa ý nghĩa của tin mừng Chúa Cứu Thế Giêsu trong sự phục sinh. Và trong câu chuyện các môn đồ đi đánh cá thì Chúa Giêsu như nói với chúng ta rằng: ta yêu con, ta tha thứ cho con, hãy lại mà ăn, bữa ăn đã sẵn sàng. Lịch sử Cơ Đốc nằm trong sự chết và sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giêsu không phải là chỉ để biết và tin, nhưng gắn liền với kinh nghiệm của mỗi cá nhân tin Chúa. Và trong sự chết của Ngài thì Ngài chết thay cho chúng ta. Ngài chôn quá khứ tội lỗi của chúng ta với Ngài. Và trong sự sống lại thì Chúa Giêsu đổ sự sống của Ngài vào trong chúng ta. Như thế nào chúng ta không hiểu nổi, nhưng có một sức mạnh thay đổi tình trạng của người đến cùng Ngài. Cuộc đời của chúng ta khi mà được Chúa chạm vào thì như chạm đến tia chớp của ánh sáng. Chúng ta có một cái nhìn mới, chúng ta có một mục đích mới, chúng ta có một cái sứ mạng mới. Và bất cứ điều gì mà chúng ta làm trong vương quốc của Chúa, dù lớn hay nhỏ, thì một lẽ thật được bày tỏ: Jesus is enough, là Chúa Giêsu là nguồn cung ứng dư dật cho những nhu cầu cấp thiết. Chúng ta cần được yêu thương, chúng ta cần được tha thứ để phục hồi, và chúng ta cần được chăm sóc và tiếp trợ. Vậy sáng hôm nay đến với tin lành Giăng đoạn 21 từ câu 1 đến 14 thì hai ý để chúng ta suy gẫm: Chúa Giêsu nguồn cung ứng dư dật bày tỏ như thế nào, và làm sao chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa Giêsu là nguồn cung ứng dư dật. Chúa Giêsu nguồn cung ứng dư dật được bày tỏ như thế nào? Chúa cung ứng cho chúng ta thể hiện qua ba điều. Thứ nhất là qua sự thất bại của chúng ta, qua sự thành công của chúng ta, và qua sự tiếp trợ cho chúng ta trong cuộc sống. Thứ nhất, qua thất bại để nhận biết chúng ta không thể thành công ngoài Chúa. Qua thất bại trong cuộc đời của chúng ta để chúng ta nhận biết là chúng ta không thể thành công ngoài Chúa. Thưa Hội Thánh, sách Tin Lành Giăng mở đầu tập trung vào thân vị thiên thượng của Chúa Cứu Thế Giêsu, thì sứ đồ Giăng viết là ngôi lời là Đức Chúa Trời, và mọi vật đều bởi Ngài làm nên, không vật chi mà không làm nên bởi Ngài. Thì sau khi ông tuần tự ông viết những cái công việc cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giêsu làm ở trên đất, và ông xác nhận cái mục tiêu của những lời chứng của mình ở trong Giăng đoạn 20 câu 31, để ông xác nhận thế này: nhưng các việc này chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Thì bây giờ trong phần 20, trong cái phân đoạn Kinh Thánh 21 này, thì để kết luận thì sứ đồ Giăng ông làm sáng tỏ một cái sứ mạng khẩn cấp của Chúa phục sinh, giao cho hội thánh trong một cái hình ảnh rất là quen thuộc, là cái câu chuyện các sứ đồ đi đánh cá. Họ đi đánh cá ở gần bờ biển Tiberias, hay còn gọi là bờ biển biển hồ Galilee. Vào thế kỷ thứ tư thì một người phụ nữ tên ở châu Âu tên là Egeria, thì bà đi hành hương đất thánh. Và trong 3 năm ở đây, từ năm 381 đến năm 384 sau Chúa, thì Egeria mới được cái cơ hội dự phần kỷ niệm thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu. Mà quý vị biết không, nó giống như là mới xảy ra ngay trên vùng đất mà Chúa từng đặt trên đến. Thì trong hồi ký kể lại thì Egeria mới, cô kể lại rằng cô được dẫn đến thăm một nhà nguyện ở nhỏ ở bên bờ biển hồ Tiberias, thì nơi vẫn còn cái tảng đá làm bàn mà Chúa Giêsu dọn cho các môn đồ ăn và bữa ăn sáng. Và vì nhờ cái dữ kiện này thì 9 thế kỷ sau, các thầy tu của dòng Franciscan thì họ đã lập một cái nhà nguyện ngay trong cái chỗ trung tâm thờ phượng quanh cái tảng đá đó. Và 5 năm trước đây thì chúng tôi được cơ hội đến đó vào một buổi sớm mai. Quý vị biết không, khi mà tôi đứng nhìn thì toàn bộ cái khung cảnh nó như là trước mặt vậy. Ở bên trái là cái nhà nguyện nhỏ được xây chung quanh cái trung tâm, là cái bàn của tảng đá đó. Còn bên phải đó là bờ biển Tiberias, tức là biển hồ Galilee. Mà chúng tôi đến vào một cái buổi sáng sớm, khi mà mặt hồ nó còn rất là lăn tăn gợn sóng mà nó vẫn còn se se lạnh vào buổi sáng. Thì quý vị biết không, khi mở cái phân đoạn Kinh Thánh này ra, Giăng đoạn 21, đọc thì quý vị có thể tưởng tượng rằng nó giống như là đang xảy ra vậy, như là chúng ta đang sống trong câu chuyện của Chúa phục sinh vậy. Và bây giờ chúng ta trở lại cùng sách Tin Lành Giăng đoạn 21, tôi xin được đọc từ câu 1 đến câu 3. Xin mời chúng ta vào câu chuyện. Rồi đó Đức Chúa Giêsu lại hiện ra cùng môn đồ Ngài nơi gần biển Tiberias. Việc Ngài hiện ra như vậy, Simon, Phi-e-rơ, Thô-ma gọi là Đi-đim, Nathanael nguyên ở thành Cana trong xứ Galilee, các con trai của Sê-bê-rê và hai người môn đồ khác nữa nhóm lại cùng nhau. Simon Phi-e-rơ nói rằng: "Tôi đi đánh cá." Các người kia trả lời rằng: "Chúng tôi cũng đi với anh." Rồi các người ấy ra đi xuống thuyền, nhưng trong đêm đó chẳng được chi hết. Thưa thánh, câu chuyện bắt đầu từ lời tuyên bố của Phi-e-rơ: "Tôi đi đánh cá." Và các sứ đồ khác thì nói sao? "Chúng tôi đi với anh." Cái sự kiện mà các môn đồ đi đánh cá đó thì sứ đồ Giăng không cho chúng ta biết là cái nguyên nhân đằng sau nó là tại sao mà lúc thời điểm đó họ đi đánh cá. Thì có người cho rằng nó là bởi vì vấn đề kinh tế cần tài chính cho nên họ đánh cá. Có người cho rằng nó là ông Phi-e-rơ thì là vốn là một người rất là năng động, ông không thể ngồi yên được. Và vì vậy ông phải kiếm một cái việc gì đó làm trong cái thời gian mà chưa biết phải làm gì. Vậy ông đi đánh cá. Và rồi đó cũng có người khác thì nói rằng các sứ đồ đang muốn bỏ cuộc. Họ muốn trở về cái lối sống cũ trước kia. Nó tương tự như là cái cách mà Phi-e-rơ ông nói như thế này nè: "Tôi không có biết làm sứ đồ thì thế nào, mà tôi cũng không có biết là có chắc làm tốt hay không. Nhưng có một điều vốn là ngư phủ thì tôi chắc là tôi có thể đánh cá." Mà vì vậy thì họ đi đánh cá. Tôi cũng có từng đi đánh cá để kiếm sống. Ở trong những năm tháng mà khi mà còn ở trên Kinh Tế Mới, không biết quý vị có biết là cái câu cá ở Việt Nam như thế nào. Thật ra thì mình không phải là chuyên nghiệp, mình mới thấy người ta làm thì mình cũng muốn làm thử. Và rồi cũng có gì đó muốn thay đổi. Cho nên bắt đầu với ra vót cần câu, đi câu cặm, đi cắm cá cặm. Không biết là quý vị có biết cái đó không. Rồi mình khi mà vót cần câu xong rồi mình cũng phải đi đào trùng, rồi mình cũng phải lều trống, nghĩa là chiều 3 giờ, sau đâu đó khăn gói là 3 giờ chiều bắt đầu đi vô trong sông bến cùng để mà câu cặm. Vì bởi vì mình không có chuyên nghiệp, cho nên quý vị biết là khi mà cắm xong cặm xong là hơn 50 cần cái câu cặm đó, thì bắt đầu là khoảng chừng 8 giờ tối thì đi soi một vòng. Mà quý vị biết là ở cái dòng sông bến cùng thì nó nếu mà mình đi cắm cá ở phía ngoài thì bị đĩa và vắt, cho nên phải đi vào sâu trong cái dòng nước chảy đó. Mà trong đó cắm cá thì nước thường thường nó ngập. mà mang theo cái, không biết là quý vị có biết cái đèn soi ngày xưa nó bằng đèn dầu, bằng đèn dầu như vậy đó, thì đi 8 giờ tối sau khi cắm xong rồi 8 giờ tối bắt đầu đi thăm một vòng, đi thăm một vòng về đó, thì rồi là nhiều khi quý vị biết là vì là đi vào trong rừng cho nên nó nhiều khi mà té mà sụp hố xuống đó thì phải nghĩa là có ngập sao đi nữa thì cũng phải giơ cái đèn lên cho nó còn cái ánh đèn, tại vì cái đèn dầu này mà nó tắt thì không có biết đường nào mà về cái lều của mình cả. Cho nên nó là mình đi cái như vậy đó, nhưng mà về tới nơi nhiều hôm lạnh rồi nhưng là coi mệt quá rồi, làm một giấc tới sáng đi thăm câu một lần nữa rồi về luôn. Bởi vậy cho nên đó, mình không có chuyên nghiệp cho nên không có cái nhiều cá đi ra về, chỉ có vài con cá nhỏ. Hễ ai mà hỏi đi câu cá hả? Dạ, nhưng mà không dám mở cho người ta xem cái rộng, tại vì sao? Sợ xấu hổ. Các sứ đồ không có phải như vậy, họ là những tay đánh cá chuyên nghiệp, họ vốn là ngư phủ. Suốt 3 năm họ đi theo Chúa, họ bỏ cái về cái nghề lưới câu, rồi bây giờ trở lại với công việc đánh cá quen thuộc. Quý vị có thể tưởng tượng không? Mới nghe cái tiếng sóng thôi, mới chỉ có nghe cái mùi sông nước thôi, mà mới chỉ có như là chạm tay vào lưới, chạm tay vào thuyền thôi, thì cái bản năng cũ của một người ngư phủ chuyên nghiệp nó dường như sống lại trong họ. Dầu giống như là chỉ có mấy cái cây đuốc á, lập lè trên biển đi họ đánh cá đó, nhưng mà họ vẫn biết cái chỗ nào là đá ngầm, họ biết cái chỗ nào á, là có nhiều cá, họ biết phải thả lưới như thế nào, họ biết phải kéo lưới ra làm sao. Họ nhưng mà tuy nhiên nó là hết chỗ này đến chỗ kia, hết thả, hết nghĩa là phải họ gắng sức hết sức là họ phải kéo lên rồi thả xuống rồi kéo lên cả xuống, nhưng mà trong đêm đó thì sao? Chẳng được chi hết. Câu thứ tư, đến sáng Đức Chúa Giêsu đứng trên bờ nhưng môn đồ không biết đó là Đức Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đứng đó không bao lâu chúng ta không biết. Nhưng mà không phải là bất ngờ. Sự kiện Chúa Giêsu đứng đó không phải là bất ngờ. Sự thất bại của họ trong sự có mặt của Chúa. Nhiều chi tiết xảy ra trong cái câu chuyện mà chúng ta đọc sáng hôm nay nó tương tự như trong cái câu chuyện trong sách Luca đoạn 5. Và vì vậy dường như Chúa nhắc nhở họ để tiếp tục lời kêu gọi ban đầu. Mà lời kêu gọi ban đầu của Chúa là gì? Từ nay trở đi các ngươi sẽ nên tay đánh lưới người. Quý anh chị, ông bà, anh chị em thân mến, trong cái sự tạo dựng của Chúa, cái sự mà Chúa đem chúng ta vào đây buổi sáng nay không phải là bất ngờ. Sự đặt để của Chúa trong công việc của Chúa cho chúng ta trong hội thánh không phải là bất ngờ. Chúng ta ở trong ban chấp hành, chúng ta ở trong ban chứng đạo, chúng ta dạy đạo trong các lớp, chúng ta làm đẹp cơ sở, hay bất cứ công việc nào trong hội thánh, dù lớn dù nhỏ trong hội thánh mà cho vương quốc của Ngài, thì trong cái chỗ đó có thể là chúng ta sẽ gặp nản lòng, và có lúc chúng ta cũng sẽ nghĩ rằng giảng thì không xong, dạy cũng không xong, làm cơ đốc nhân cũng không xong nữa. Rồi thấy ngày nào đó mình chỉ còn chú tâm vào cái đời sống cũ. Nhưng mà rốt lại thì chúng ta có thể sẽ gặp thất bại. Trong cái chỗ thất bại đó không phải là bất ngờ. Giống như các sứ đồ ngày xưa giữa đánh cá và đánh lưới người, suốt cuộc đời của chúng ta sẽ tranh chiến giữa sự tạm thời và sự vĩnh viễn. Chúng ta sẽ tranh chiến giữa của cải trên đất và sự giàu có trong nước trời. Chúng ta sẽ tranh chiến giữa sự hư không và sự đời đời. Chúa Giêsu vẫn đứng bên hướng dẫn cuộc đời của chúng ta và kêu gọi chúng ta trở về cho những điều tồn tại vĩnh viễn. Và Chúa cũng giúp cho chúng ta nhận biết không thể thành công ngoài Chúa. Giăng đoạn 15 câu 5b, Chúa có nói phán rằng: ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Trong thất bại, Chúa giúp chúng ta biết mình không thể làm chi được ngoài Chúa. Nhưng qua thành công thì Chúa giúp chúng ta đối diện với tương lai và vâng lời bởi đức tin, không bởi mắt thấy. Xin chúng ta cùng trở lại với Giăng 21 từ câu 4 đến câu 8. Tôi xin được đọc: đến sáng Đức Chúa Giêsu đứng trên bờ, nhưng môn đồ không biết đó là Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hỡi các con, không có chi ăn hết sao? Thưa rằng: không. Ngài phán rằng hãy thả lưới bên hữu thuyền thì các ngươi sẽ được. Vậy các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa. Môn đồ mà Đức Chúa Giêsu yêu bèn nói với Phi-e-rô rằng ấy là Chúa. Khi Simon Phi-e-rô đã nghe rằng ấy là Chúa, bèn lấy cái áo dài quấn mình vì đứng ở trần và nhảy xuống nước. Các môn đồ khác đem thuyền trở lại, kéo tay lưới đầy cá vì cách bờ chỉ chừng 200 cu đê mà thôi. Các môn đệ của Chúa đang trở về, tay không thì gặp Chúa phục sinh. Nhưng mà họ không có nhận ra Ngài. Chúa Giêsu không có nói rằng ta đây cào chào các con thì quá dễ. Chúa Giêsu cũng không có nói rằng Chúa Giêsu cũng không có đi bộ trên mặt biển đến với họ. Tại sao vậy? Chúa Giêsu không chỉ dạy cho họ bài học ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được, mà còn giúp người theo Chúa. Họ sẽ phải chuẩn bị đối diện vào những tình huống, vào những cái tình cảnh ở dưới cái nan đề trong đời sống của họ đó, thì có những lúc họ sẽ giống như là chẳng thấy Ngài. Mà vì vậy Chúa chuẩn bị cho họ một đời sống là bởi đức tin hơn bởi mắt thấy, và ở mối thông công tinh thần hơn là mối thông công bằng thể chất, mối gần gũi bằng thể chất. Bây giờ theo sự hướng dẫn của người khách lạ trên bờ, các môn đồ bỏ lưới xuống thuyền ở bên hữu thuyền. Và trước cái kết quả lạ lùng đó thì giăng kêu lên sao? Ấy là Chúa! Phi-e-rô quấn áo vội nhảy xuống. Ông không biết ông bơi, ông làm như thế nào, không biết đó. Ông chạy đó. Tại vì cứ biết là nó gần cả 100 mét mà. Về đến với Chúa. Sứ đồ giăng nhiều năm sau, ông ghi nhận cái kinh nghiệm. Ông viết là ông đã từng tai nghe, từng mắt thấy, ông đã từng chạm vào thân thể của Chúa Thánh Giêsu. Cũng một cái kinh nghiệm giống như dân vậy. Thì Phi-e-rô, ông thêm trong sách Phi-e-rô, ông nhắc lại là gì? Cái kinh nghiệm của ông là gì? Ông được chứng kiến sự oai nghiêm của Chúa Giêsu trên núi hóa hình. Còn chúng ta, Phi-e-rô nói gì về đức tin của chúng ta? Ông nói trong Phi-e-rô nhất đoạn 1 câu 8, ông nói thế này nè: Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dù bây giờ anh em không thấy Ngài nhưng tin và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển. Phi-e-rô giống như nói thế này nè: Chúng tôi tin Chúa là phải lắm vì chúng tôi từng thấy với Ngài, từng sống với Ngài. Nhưng niềm tin của quý vị của chúng ta với Chúa dù chẳng thấy mà giữa những sự thử thách thật là đáng khen. Thật là đáng khen. Quý vị thật là đáng khen. Thất bại giúp chúng ta nhận biết không thể thành công ngoài Chúa. Thành công giúp chúng ta khiêm nhu trong đức tin, bởi biết Ngài vẫn dắt dẫn dù mắt chẳng thấy Ngài. Bây giờ tiếp theo, qua bữa điểm tâm dọn sẵn để chúng ta nhận biết Chúa vẫn quan phòng và tiếp trợ cho chúng ta những nhu cầu cấp thiết. Giăng đoạn 21 câu 9 đến câu 14: Lúc môn đồ đã lên bờ, thấy tại đó có lửa than ở trên để cá và có bánh. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đem cá các ngươi mới đánh được đó lại đây. Simon Phi-e-rô xuống thuyền, kéo tay lưới đầy 153 con cá lớn lên bờ. Và dầu nhiều cá dường ấy, lưới vẫn không đứt. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy lại mà ăn. Nhưng không một người môn đồ nào dám hỏi rằng: Ngươi là ai? Vì biết rằng ấy là Chúa. Đức Chúa Giêsu lại gần lấy bánh cho môn đồ và cho luôn cá nữa. Ấy là lần thứ ba mà Đức Chúa Giêsu hiện ra cùng môn đồ Ngài sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Bây giờ các môn đồ lên bờ, các môn đồ thấy cá, tại đó có lửa than ở trên để cá và có bánh. Quanh cái biển hồ Tiberias ngày nay, quý vị biết là có rất là nhiều nhà hàng sang trọng để phục vụ khách hành hương. Và một trong những cái thực đơn mà họ có cái thực đơn câu khách rất là hay mà rất là tinh tế trong cái vấn đề kinh doanh, có thể họ lấy từ cái câu chuyện mà Phi-e-rô đi đánh cá lấy đồng bạc ra đóng thuế, và cũng có thể họ lấy từ cái câu chuyện mà Chúa tiếp trợ cho họ trong bữa ăn sáng này. Thực ra thì có nhiều người cũng không có thích cái món này lắm, nhưng mà họ cũng vẫn order, tại vì cái món này nó có cái tên là cái món ăn có tên là Saint Peter Fish, có nghĩa là món ăn tạm dịch là món cá thánh Phi-e-rơ. Và khi quý vị order cái món này thì nhà hàng nó sẽ đem ra cho quý vị một cái dĩa cá, trên đó một con cá bắt từ hồ Galilee. Và con cá này họ sẽ chiên nguyên con hoặc nướng nguyên con với rau, ăn với rau và french fries. Và quý vị biết không, giá nó khoảng chừng từ 25 đến 30 đô. Và hấp dẫn bởi cái tên và bởi cái cách bày biện, nhưng mà rõ ràng thì cũng là một cái giá cũng hơi khá cắt cổ. Các quý vị sắp tới chuẩn bị đi, quý vị sẽ có kinh nghiệm này. Chúa Giê-xu thì trái ngược. Vua trên muôn vua đang phục vụ bữa điểm tâm trong yêu thương, ân cần và cảm thông cho các sứ đồ. Ngài không có trách họ là tại sao mà bỏ Ngài trên đường thập tự, bỏ chạy hết. Ngài cũng không có rầy họ là tại sao không đi đánh lưới người mà đi bắt đánh cá. Ngài không giận họ tại sao mà chối Ngài, tại sao thiếu đức tin đòi bỏ tay vào trong cái vết thương đinh đóng. Phá tan sự im lặng thì Chúa Giê-xu phán, Chúa Giê-xu bảo họ rằng hãy lại mà ăn. Và câu thứ 13, Đức Chúa Giê-xu lại gần lấy bánh cho môn đồ và cho luôn cá nữa. Tôi tin rằng chắc chắn là quanh cái bếp lửa hồng buổi sáng đó thì đây phải là một bữa ăn điểm tâm mà ngon nhất, sửa soạn bởi chính tay Chúa, và ngon nhất cho những người mà vừa lạnh mà vừa đói và vừa mệt trong buổi sáng đó. Ăn á, thì Kinh Thánh thường nói đến cái mối thông công, giống như là cái lời mời trong sách Khải Huyền đoạn 3 câu 20: này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy gì ăn bữa tối với người và người với ta. Cái bức tranh này cho thấy gì? Theo Chúa, chúng ta cần ở trong mối thông công với Chúa, cần được dạy dỗ, cần được nghỉ ngơi, cần được phục hồi, và chúng ta cũng cần được chăm sóc và tiếp trợ. Có thể ai đó trong chúng ta buổi sáng hôm nay đang ngồi đây, đang mất việc, đang khó khăn về tài chính, đang cô đơn, hay đang trên giường bệnh, đang cần được yêu thương, đang cần được chăm sóc. Hãy lại mà ăn. Xin Chúa giúp quý vị và tôi nhận biết Chúa là đấng quan phòng, chăm sóc và tiếp trợ, và tiếp tục đến nương cậy nơi Ngài. Triệu phú Chuck Colson vốn là một luật sư thành công. Ông đã giúp cho Tổng thống Nixon thắng cử, và ông trở thành cố vấn đặc biệt cho Tổng thống. Và một ngày thì ông ngồi trong văn phòng của ông, cách ông một cái cửa là văn phòng của Tổng thống. Và với cái điếu xì gà trên môi, ở trong một cái chỗ đỉnh cao như danh vọng như vậy, thì một cái câu hỏi đến trong lòng của ông mà ông chưa bao giờ nghĩ đến. Ở đỉnh cao của danh vọng với điếu xì gà trên môi này, tại sao trong ta đầy sự trống vắng? Con người khi vận động giúp Tổng thống Nixon thắng cử lần thứ nhì, thì ông đã từng tuyên bố rằng đó, tôi sẵn sàng bước qua xác của bà nội tôi nếu cần. Ông không hề biết là mây mù bắt đầu phủ trên sự nghiệp chính trị của ông. Nhưng mà trong cái thời điểm đó, thì trong một cái chuyến viếng thăm một người bạn tên là Tom Phillips, ông đang là giám đốc của một công ty Raytheon Corporation, mà cái công ty này làm việc cho Bộ Quốc phòng. Thì ngồi bên nhau, hai người bạn ngồi bên nhau, Chuck Colson ông ngồi bên Phillips, thì ông ra nhận ra cái sự thay đổi lớn trong người bạn của mình là Phillips. Và chính Phillips ông cũng thừa nhận đó. Và ông xác nhận, ông nói thế này: tôi đã nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa và dâng đời mình cho Ngài. 3 tháng sau kể từ ngày mà có cái cuộc gặp gỡ nói chuyện này thì ông đi về. Và trên đường về, sau một quãng ngắn lái xe, ông lái xe rồi ông tấp vào trong lề, vì ông không có thể lái được nữa. Nước mắt như là tuôn trào như mưa trên nơi đến đó, không thể lái được. Mỗi khi mà ông nghĩ đến cái câu nói của Philip, tôi đã nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa và dâng đời mình cho Ngài. Con người chai lì sắt đá đầm đìa nước mắt. Và tại đó, trên xe, ông đã cầu nguyện với Chúa Giê-xu lời này: lạy Chúa, con không biết làm sao để gặp Chúa, nhưng con biết Chúa đã sống lại và đang nghe lời kêu cầu của con. con sẽ cố gắng tìm Ngài. Xin Chúa tiếp nhận con. Chất đầu phục Chúa và được thay đổi. Nhưng mà chưa hết cái vụ bê bối chính trị đó. Và cái vụ bê bối chính trị đó, ông đặt cái là đặt cài đặt nghe lén đảng Dân Chủ tại khách sạn Watergate, dẫn đến việc Tổng thống Nixon ông phải từ chức. Thì chất cô Sơn ông tình nguyện vào tù vì ông nhận tội cản trở công lý và bị tù 7 tháng. Và quý vị biết là trong 7 tháng giam với là những người mà coi như là rất là dữ dằn tại Alabama Maxwell Prison, thì có lần ông phải suýt chết mạng trong đó. Nhưng mà có cái điều là nói về cái sự thay đổi của mình đó, thì chất cô Sơn ông tuyên bố như thế này: không có gì trong tôi giống như những ngày trước kia. Khi bạn đối mặt với Thượng Đế, bạn sẽ nhận ra điều đem bạn thoát khỏi những điều bạn đang tìm kiếm trong thế giới này. Ngày ra tù thì ông được mời vào một chức vụ mới, mà ông chỉ cần nói yes thôi là một triệu đô la sẽ vào trong băng của ông, account của ông. Mà ông say no vì ông đã say yes với Chúa rồi. Năm 1000 rồi sau đó thì Chúa mở cho ông một cái sứ vụ mới, là ông mục vụ, ông ở trong một cái mục vụ là giúp đỡ phạm nhân. Và năm 1976 đã trở thành mục vụ cơ đốc lớn nhất phi lợi nhuận nhằm giúp đỡ cựu tù nhân và gia đình, đồng thời dẫn đầu trong việc cải cách tư pháp hình sự. Và liên tục 34 năm sau đó tiếp tục, không có năm nào mùa phục sinh, ông vắng trại tù để dẫn dắt những người tù nhân tin Chúa. Trong sự chăm sóc của thiên thượng, chúng ta sẽ có những, có thể sẽ có những thất bại để giúp chúng ta hướng về những việc của cõi đời đời. Và chúng ta nhận biết là không thể thành công ngoài Chúa. Và trong có những thành công để khích lệ chúng ta khiêm nhu, bước đi bởi mắt tin, bởi đức tin không bởi mắt thấy. Và trong những tiếp trở mỗi ngày, giúp chúng ta nhận biết Chúa Giêsu vẫn đang quan phòng và chăm sóc chúng ta. Cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta là: Is Jesus really enough? Chúa Giêsu có thật đủ cho chúng ta hay là còn cần gì hơn ngoài Chúa? Bây giờ làm sao để chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa Giêsu là nguồn cung ứng dư dật? Qua vâng lời, qua trung tín và qua mối liên hệ mật thiết với Ngài. Trước hết qua vâng lời. Đoạn 21 câu 6, Ngài phán rằng: hãy thả lưới bên hữu thuyền thì các ngươi sẽ được. Vậy các người ấy thả lưới xuống được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa. Chúng ta chưa cần phải tìm hiểu cái ý nghĩa việc quăng lưới ở bên phải hay bên trái, ở bên này bên kia. Cái sự khác biệt không phải là ở bên phải hay bên trái, mà ở cái chỗ là làm việc với hay là không theo sự hướng dẫn của thiên thượng. Các môn đồ không có tranh luận khác gì giữa bên này bên kia. Họ cũng không có tranh luận là bây giờ mình phải ra chỗ sâu hay chỗ cạn. Họ quăng lưới theo sự hướng dẫn mà lòng họ được thuyết phục, và kết quả thật là kỳ diệu. Xin Chúa mỗi ngày giúp chúng ta mở lời Chúa ra, lên xe mở những bài thánh ca đó quý vị. Những bài thánh ca rất là hay, tại vì trong đó có mang ý những ý nghĩa của lời Chúa rất là hay. Và để như vậy đó thì chúng ta sao? Chúng ta gần gũi với lời Chúa, chúng ta nghe lời Chúa mỗi ngày, chúng ta quen thuộc lời Chúa. Và rồi xin Chúa giúp cho chúng ta sẵn sàng vâng lời, dầu có những điều dường như không hợp ý hay là những điều không đúng như cái dự định của chúng ta. Qua trung tín làm việc, Chúa Giêsu không phán, Chúa không có nói rằng nào cái nhảy vào thuyền. Chúa cũng không có thực hiện phép lạ tỏ ra bày tỏ quyền năng ngoài vào những cái điều mà ấy. Nhưng mà Chúa làm sao? Chúa chỉ thực hiện, Chúa Giêsu thực hiện phép lạ bày tỏ quyền năng ngoài, nhưng qua công việc của các môn đồ. Ngài cung ứng cho chúng ta những nhu cầu cấp thiết, nhưng qua cái sự trung tín và làm việc của chúng ta. Dân Israel đó quý vị biết không, đất Canaan hứa rồi, nhưng mà họ phải đạp chân xuống sông Giô-đanh thì sông Giô-đanh mới rẽ ra. Đất Canaan đã hứa rồi nhưng họ phải đánh chiếm. Các môn đồ phải đi đánh cá, phải thả lưới, phải kéo lên thì phép lạ hơn 300 phao cá mà lưới chẳng đứt thì mới được thực hiện. Có nghĩa gì? Phải đi chứng đạo. Chúng ta phải vâng lời Chúa đi dạy đạo, phải thăm viếng, phép lạ dắt người về và giúp họ tăng trưởng mới được thực hiện. Đơn giản, Chúa Giêsu thường chúc phước cho những hội thánh và cho những ai mà phục vụ Ngài hăng say nhất. Và cuối cùng là qua với mối tương giao mật thiết với Ngài. Khi chúng ta được đem vào gia đình của Đức Chúa Trời, thì chúng ta được Chúa chăm sóc, chúng ta được Chúa cung cấp cho những nhu cầu, và hơn hết là chúng ta được hưởng cái mối tương giao gần gũi với Chúa. Rõ ràng lắm là chưa có phải đi cứu người, chưa phải là chức vụ, chưa phải là công việc Chúa. Cái mối liên hệ cá nhân giữa chúng ta với Chúa nó quan trọng hơn. Và đó là lý do mà mỗi ngày Chúa Nhật chúng ta có thông công, phải không quý vị? Rồi trong hội thánh chúng ta hàng trong tuần cũng có những giờ tương giao với Chúa và với nhau, trong các nhóm nhỏ, trong các buổi học Kinh Thánh. Quý vị có tham dự chưa? Xin Chúa giúp cho chúng ta mỗi ngày dành thêm giờ tương giao với Chúa để thêm yêu Ngài. Đó là lý do mà Chúa hỏi Phi-e-rơ và Chúa hỏi với chúng ta rằng: ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Một mục sư ông hầu việc Chúa, ông hầu việc Chúa với hội thánh nhiều điều thật là nản lòng. Ở Chúa Nhật đó không biết là ban chấp hành gặp ông mà nói cái gì, mà ông buồn phiền quá chẳng có thể chia sẻ với ai. Sáng thứ hai là ngày nghỉ, ông lên xe và ông lái thẳng ra thành khỏi thành phố. Ông cái cách mà nhiều khi mà nhiều người ngày nay vẫn hát là gì? Nhiều khi tôi muốn làm sao? Bỏ đi thật xa. Ông cứ hướng đông mà ông chạy, mà ông lái mấy tiếng đồng hồ. Cho đến khi đồng hồ báo hết xăng thì ông tấp vào cây xăng, đổ xăng. Đổ xong thì ông mua mấy xăng quýt. Ông mua xăng quýt xong rồi ông mua trong cái bóng mát, kế đó là cái payphone. Rồi cái payphone của công cộng ông ngồi ông ăn. Ông đang ăn thì cái tiếng chuông payphone điện thoại nó reng. Ông nhìn qua nhìn lại, có mình. Ông đứng lên, ông vừa cầm vừa nhai, bấm điện thoại. Hello. Thì bên kia có giọng nói của bà cụ: ô mục sư hả? Tôi tìm mục sư quá chừng luôn. Mục sư đi đâu vậy? Ông trả lời: tôi đâu có đi đâu đâu. Bà cụ nói: sao tôi gọi mục sư hoài không, mục sư không trả lời? Thì tôi đang trả lời cho bà đây. Nó không đáp. Thì ra là một người tín đồ trong hội thánh, không lý do nó biết lý do nào đó, bà cụ bấm lộn số. Thay vì bấm trong phòng mục sư thì không bấm, mà bấm sao lộn số đó, ngay chúng cái payphone của mục sư đang ngồi đó. Lúc đó ông đang đi trốn. Bà mới nói tiếp: mục sư ơi, tôi nói cho mục sư biết nha, mục sư đừng có nản lòng, cứ tiếp tục hầu việc Chúa đi, chúng tôi cầu nguyện cho mục sư. Chúa Nhật sau ông về ông kể cho hội thánh. Ông nói nhiều khi mình muốn bỏ đi mà Chúa không cho mình đi nữa. Chúa dùng một bà cụ bấm lộn số mà ngay lúc đó ở nơi cái chỗ ông đang trốn, mà nếu mà ông đi nhanh một tí xíu hay là chậm chút cũng không được, mà đổ sang trước hay đổ sang sau cũng không được, không thể bắt điện thoại. Quý vị có thấy mình nhiều lúc mình cũng muốn đến nói với mục sư ơi, mục sư Linh ơi, tôi cho em xin nghỉ. Nhưng Chúa đã kêu gọi, Chúa đã đặt để rồi, thì Ngài sẽ có những điều, Ngài sẽ có những người nâng đỡ, khích lệ để giữ mình trong cái chỗ đó mà phục vụ Ngài. Tôi cầu xin Chúa nhắc tôi qua những thất bại, nhận biết mình không thể thành công ngoài Chúa. Sống tập trung vào những điều vĩnh viễn, qua thành công thì càng thêm vâng lời, bước đi bởi đức tin hơn là bởi mắt thấy. Bởi Chúa vẫn quan phòng và tiếp trợ những nhu cầu cấp thiết mỗi ngày. Cho nên hãy tiếp tục tùy thuộc vào Chúa. Và trong cái chỗ khó khăn thử thách, trong chỗ làm chồng, làm cha, làm vợ, làm mẹ, kèm với chức vụ Chúa giao, thì thật là được nâng đỡ và an ủi khi nghe Chúa phán: ta yêu con, ta tha thứ cho con, hãy vào trong sự hiện diện của ta và ăn với ta, bữa ăn đã sẵn sàng. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời Ngài.